những điểm trọng yếu về việc giới sát. Đại đức của trời đất là sinh, đại đạo của Như Lai là từ. Người vật tuy khác, tâm tánh là đồng. Như Lai xem khắp cả tam thừa lục phàm đều như con một. Vì sao vậy? Do họ đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Tam thừa hãy để đó, lục phàm là trời, người, A-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Tuy có cao thấp, khổ vui khác nhau, nhưng đều chưa đoạn được hoặc diệt, chưa ra khỏi sinh tử. Phước trời nếu hết, liền phải đọa xuống. Tội trong địa ngục nếu tiêu, bèn lại sinh lên. Hệt như bánh xe, hết lên cao, lại xuống thấp. Ta nay may được thân người, lẽ ra phải khéo léo bày cách để cứu giúp, thương tiếc sinh mạng loài vật, thể hiện đức hiếu sinh của trời đất, thể hiện lòng nhân trắc ẩn trong tâm ta. Ấy là vì các loài vật và ta cùng sống trong dòng trời đất, cùng hưởng sự sinh trưởng, dưỡng dục của trời đất, lại cùng biết tham sống, cùng biết sợ chết. Người có lòng nhân, đối với xương khô còn nhặt lấy đem chôn, đối với cỏ cây còn để mọc dài chẳng chặt. Nào chịu vì sướng bụng miệng mà khiến cho các loài vật trên cạn dưới nước phải chịu nỗi khổ cắt, xẻ, nung nấu ư? Phải biết rằng các loài vật từ vô thủy đến nay cũng từng ở địa vị cao sang tôn quý, oai quyền hiển hách, chẳng biết mượn oai quyền để ban bố ân đức. Trái lại, cậy quyền tạo nghiệp, khiến cho ác nghiệp chất chứa như rừng, đọa trong dị loại. Miệng chẳng nói được, tâm không suy nghĩ, thân không tài khéo, nên mắc phải nạn này. Tuy thịt mềm bị cưỡng ăn là chuyện đã đành, nhưng oán hận đã kết, há chẳng đời đời kiếp kiếp lo báo thù cái oán niệm này chăng? Ví dụ con người chẳng nghĩ đến nỗi khổ của những con vật bị giết, lẽ nào chẳng sợ oán nghiệp kết sâu, thường bị chúng giết lại hay sao? Lại chẳng sợ tàn hại loài vật của trời, trời sẽ đoạt mất phước thọ của mình hay sao? Người nào mong cho quyến thuộc đoàn tụ, thọ mạng dài lâu, thân tâm yên vui, các duyên như ý, rất nên phát tâm đại bi, thực hành phóng sinh, khiến cho thiên địa quỷ thần thảy đều thương xót tấm lòng thành thương loài vật của ta, sẽ khiến cho những điều mình mong mỏi được thành tựu. Nếu cậy mình có tiền tài, trí lực, bày ra đủ cách bắt lấy các con vật hòng thỏa mãn bụng miệng của mình, chẳng kể đến nỗi thống khổ của chúng, há còn đáng gọi là con người đứng cùng với trời đất thành tam tài chăng? Nhưng ta với chúng cùng trong sinh tử từ vô thủy đến nay, cố nhiên chúng đều là cha, mẹ, anh, em, thê, thiếp, con cái của mình. Mình cũng là cha, mẹ, anh, em, thê, thiếp, con cái của chúng. Mỗi con vật ấy trong khi làm người hoặc lúc trong dị loại từng bị ta giết. Ta cũng trong lúc làm người hoặc trong lúc làm dị loại từng bị chúng giết. Làm kẻ oán, người thân, sinh ra nhau, giết hại nhau. Lặng im suy nghĩ, thẹn chẳng muốn sống nữa. Hãy gấp rút sửa đổi, hối hận vẫn còn là chậm. Huống hồ cứ quen thói cũ, vẫn chấp mê tình, cho rằng trời sinh ra dị loại vốn là để làm thức ăn cho con người. Ta vẫn còn đầy đủ hoặc nghiệp, nên không cách nào thoát ra ngoài luân hồi được. Vạn nhất chúng nó tội đã diệt, lại sinh làm người, thiện căn phát sinh, nghe pháp tu hành, đoạn hoặc chứng chân, đạt thành Phật đạo. Nếu ta đọa lạc, còn mong chúng sẽ rủ lòng từ cứu viện, ngõ hầu lìa khổ được vui, chứng được Phật tánh. Há nên cậy vào sức mạnh một thời để đạt cái khổ bao kiếp dài lâu không được cứu vớt chăng? Phải biết, người cùng loài vật cùng mang thân huyết nhục này, cùng có tánh linh, cùng sinh trong dòng trời đất. Chỉ do đây kia tội phước bất đồng, đến nỗi đời này hình chất thông linh hay ngu xuẩn sai khác. Cậy ta mạnh hiếp loài yếu, dùng thịt chúng nó no đẩy bụng mình, khoái lòng thích chí, cho đó là phước báo. Chẳng biết rằng một khi phước lực đã tận, nghiệp báo hiện tiền, lúc bị người giết chóc, thân chẳng kháng cự lại được, miệng chẳng nói nổi, trong lòng buồn sợ, đau đớn, khổ sở, mới biết chuyện ăn thịt là một tội giả lớn vậy. Người ăn thịt đúng là la sát, dù chẳng giết người để ăn thịt cũng không được. Vì thế, Kinh Lăng Nghiêm nói, do người ăn dê, dê chết thành người, người chết thành dê, như thế cho đến 10 loại sinh vật. Chết chết, sống sống, ăn nuốt lẫn nhau, ác nghiệp cùng sinh đến cùng tột đời vị lai. Lại còn nhiều kiếp đến nay sinh ra lẫn nhau, đã không có đạo lực để cứu tế, nỡ nào để chúng nó bị giao xả cực khổ, hòng miệng lưỡi mình hưởng vị ngon chăng? Trong Kinh Nhập Lăng Già, Đức Thế Tôn bao lần quở trách chuyện ăn thịt. Có đoạn chép, hết thảy chúng sinh từ vô thủy đến nay, ở trong sinh tử luân hồi chẳng ngơi. Không ai chẳng từng làm cha mẹ, anh em, quyến thuộc nam nữ, cho đến bằng hữu thân ái, kẻ hầu. Qua đời khác phải thọ các thân chim, thú, sao lại dùng chúng nó để ăn? Phàm những ai sát sinh ăn thịt, nếu nghĩ đến điều này, ắt sẽ giật mình kinh sợ, tỉnh ngộ, thà tự giết mình, chẳng thể giết hết thảy loài vật nữa. Ta cùng hết thảy chúng sinh đều trong luân hồi, từ vô thủy đến nay, thay phiên sinh ra nhau, lần lượt giết nhau. Cố nhiên ai nấy đều từng là cha mẹ, anh em, chị em, con cái của chúng ta. Ta cũng từng là cha mẹ, anh em, chị em, con cái của mỗi kẻ đó. Bọn họ do sức ác nghiệp trùng trùng ở trong loài người hoặc trong dị loại bị ta giết hại. Ta cũng do sức ác nghiệp trùng trùng ở trong loài người hoặc trong dị loại bị chúng giết hại. Trải kiếp dài lâu, sinh ra nhau, giết lẫn nhau, trọn chẳng ngừng nghỉ. Phàm phu chẳng biết, Như Lai thấy thấu triệt, chẳng nghĩ thì thôi, hễ nghĩ đến, hổ thẹn, đau xót khôn ngăn. Ta nay may nhờ phước thiện đời trước, sinh trong loài người, tất nhiên nên giải trừ oán hận, tháo mối trói buộc, kiên giết, phóng sinh, khiến cho hết thảy những loài có sinh mạng ấy đều được yên ổn. Lại còn vì chúng nó niệm Phật hồi hướng tịnh độ, khiến chúng được độ thoát. Nếu như chúng nó nghiệp nặng chẳng được sinh ngay, nương vào công đức từ thiện này, chắc chắn khi lâm chung sẽ giảng sinh Tây Phương. Đã giảng sinh rồi, liền được siêu phàm nhập thánh, liễu sinh thoát tử, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, dần dần chứng được Phật quả. Giả nữa, thương yêu loài vật, phóng sinh, cổ thánh tiên hiền đều làm chuyện ấy. Vì thế, Kinh Thư chép, chim, thú, cá, ba ba đều cảm mến văn dương. Văn dương thương xót cả xương khô, huống hồ gì loài vật có tri giác. Còn như giảng tử thả chim bồ câu, tử sản nuôi cá, tùy hầu cứu rắn, dương bảo thả chim sẻ. Đấy là do tấm lòng nhân bình đẳng của thánh hiền, chứ họ nào biết đến nghĩa lý mỗi loài hàm linh xuẩn động đều có Phật tánh, lần lượt thăng trầm, làm kẻ oán người thân lẫn nhau, tương lai quyết định thành Phật. Mãi đến khi đại giáo truyền sang Đông, lý nhân quả ba đời, chúng sinh Phật tâm bình đẳng vô dị mới được sáng rực trong đời. Phàm là bậc đại thánh đại hiền, không ai là chẳng kiên giết, phóng sinh, hồng giảng hồi sát kiếp, hồng bồi đắp phước quả, dứt đao binh, hầu làm nền tảng cho ngày tháng an vui. Cổ nhân nói, dục tri thế thượng đao binh kiếp, tu thính đồ môn bán dạ thanh. Muốn biết binh đao trên cõi thế, lò mổ nên nghe tiếng giữa đêm. Lại nói, dục đắc thế gian vô minh kiếp, trừ phi chúng sinh bất thực nhục. Muốn cho thế giới thái bình, trừ phi nhân loại đồng tình ăn chay. Do vậy biết rằng, kiên giết, phóng sinh chính là kế sách tốt lành, nhổ sạch rễ, lấp tận nguồn để cứu đời vậy. Nếu nói kẻ quan quả cô độc, bần cùng hoạn nạn đâu đâu cũng có, sao chẳng chu cấp cho họ, cứ khăng khăng lo cho bọn dị loại, chẳng quan hệ chi với mình, chẳng phải là đảo lộn chuyện hoãn gấp nặng nhẹ ư? Đáp rằng, ông chưa biết nguyên do Đức Như Lai dạy người kiên giết phóng sinh. Người và vật tuy khác, Phật tánh vốn đồng. Chúng do ác nghiệp đắm chìm trong dị loại, ta do thiện nghiệp may được làm thân người, chẳng tăng thêm lòng lân tuất, lại còn mặc sức ăn nuốt. Một mai phước ta đã hết, tội chúng nó đã tận, khó tránh bị nắm đầu đền nợ, no thỏa bụng miệng chúng. Phải biết, đao binh đại kiếp đều do sát nghiệp đời trước cảm thành. Nếu không có sát nghiệp, dù thân gặp phải giặc cướp, chúng sẽ khởi tâm lành, chẳng chém giết mình. Huống hồ là đối với những tai nạn ngang trái, ôn dịch, nước lửa, người kiên giết, phóng sinh tuyệt ít gặp phải. Vì thế, bảo vệ loài vật vốn là để bảo vệ mình. Kiên giết mới hòng khỏi bị trời giết, quỷ thần giết, đạo tặc giết, vị lai oan oan tương báo giết. Đối với kẻ quan quả cô độc bần cùng hoạn nạn, cũng nên tùy phần tùy sức chu cấp, chứ nào phải người kiên giết phóng sinh tuyệt chẳng thực hiện công đức ấy. Nhưng những kẻ quan quả dù thật đáng thương xót, vẫn chưa đến nỗi lâm vào tử địa. Loài vật nếu chẳng được cứu chuộc ngay, sẽ lập tức phải lên chảo, thớt để thỏa bụng miệng con người. Lại còn có kẻ nói, loài vật vô tận, phóng sinh được mấy? Đáp, phải biết rằng, một việc phóng sinh chính là để khiến động nhân phát khởi thiện tâm tối thắng, cứu giúp khắp sinh mạng loài vật, mong họ thế nhận được cái ý gấp thả, trong tâm động lòng thương xót, chẳng nỡ ăn nuốt. Đã chẳng ăn nuốt sẽ thôi săn bắt. Vậy thì hết thảy loài vật bay trên không, bơi dưới nước sẽ tự tại bay, chạy, bơi lội trong nơi sinh sống của chúng. Tức là chẳng phóng sinh mà phóng sinh khắp cả. Đấy chẳng phải là cả thiên hạ trở thành một cảnh hay sao? Dù không phải ai cũng làm được như vậy, nhưng một người chẳng nỡ ăn thịt đã có vô lượng sinh mạng loài vật trên cạn, dưới nước khỏi bị tàn sát. Huống hồ nào phải chỉ có một người không nỡ ăn thịt thôi ư? Lại vì hết thảy đồng nhân trong hiện tại, vị lai, dứt trừ cái nhân quan, quả, cô, độc, bần cùng, hoạn nạn, tạo cái duyên trường thọ, không bệnh, phú quý, yên vui, cha con sum họp, vợ chồng giai lão. Đấy chính là thực hiện sự chu cấp, giúp đỡ sẵn, để đời đời kiếp kiếp trong vị lai, vĩnh viễn chẳng có những nỗi khổ, quan, quả, hưởng thọ dài lâu những sự vui trường thọ, vân vân. Há chẳng đáng gọi là khiến cho khắp hết thảy đều được hưởng phước ư? Há nên thờ ơ bỏ qua? Ông nghĩ kỹ đi, kiên giết phóng sinh rốt ráo chính là khăng khăng vì con người. Nào phải cứ cắm đầu lo cho loài vật, đảo lộn chuyện hoãn gấp nặng nhẹ đâu. Một niệm tâm tánh của hết thảy chúng sinh và một niệm tâm tánh của tam thế chư Phật trọn chẳng phải hai. Nhưng do mê chưa ngộ nên bao kiếp dài lâu luân hồi trong lục đạo mãi không ngừng nghỉ. Tuy đường lành trời người so với tam đồ ác đạo khổ vui khác xa nhau, nhưng đều là thuận theo nghiệp lực thiện ác cứ luân hồi mãi. Thiện đạo chẳng đáng tin cậy, ác đạo thật đáng sợ. Há chẳng nên dung bồi nhân lành, cứ tạo càng ác nghiệp, cứ cậy mình mạnh, hiếp đáp kẻ yếu, bắt lấy hết thảy chúng sinh trên cạn, dưới nước, giết ăn chăng? Trước kia, khi Phật giáo chưa truyền sang, thánh nhân Nho giáo đều dùng luân thường thế gian để giảng dạy. Đối với Phật tánh sẵn có của chúng ta và sự chuyển biến thăng trầm, luân hồi lục đạo, cũng như chuyện đoạn hoặc chứng chân, siêu phàm nhập thánh, dù là lý hay sự đều chưa giảng ra. Vì thế chẳng cấm giết, nhưng cái tâm bất nhẫn đã nêu tỏ lắm rồi trong các lời dạy để lại cho đời. Chẳng hạn như kinh thư nói, chim, thú, cá, ba đều quyến luyến. Sách Luận Ngữ nói, thả câu nhưng chẳng giải chài, chẳng bắn ban đêm. Mạnh tử thấy sống không nỡ thấy chết, nghe tiếng chẳng nỡ ăn thịt. Kinh Lễ Phép, chư hầu chẳng vô cớ mổ trâu, đại phu chẳng vô cớ giết dê, kẻ sĩ chẳng vô cớ giết chó, lợn. Thứ dân chẳng vô cớ ăn món ngon, món ngon chính là thịt vậy. Đủ thấy rằng đối với việc sát sinh, Nho giáo cũng chẳng phải không hạn chế vậy, chỉ là quyền biến để dạy dỗ, chứ chưa thể vĩnh viễn cấm hẳn được. Có duyên cớ mới giết, cố nhiên kẻ giết cũng chẳng ít. Vô cớ chẳng ăn thịt thì trong một năm ăn thịt được mấy ngày? Hậu thế sự giáo hóa suy đồi, quen thói tàn nhẫn, bèn coi chuyện ăn thịt như chuyện cơm bữa trong nhà, chỉ cốt sao khoái khẩu, chẳng biết đến nỗi khổ của loài vật. Đến khi Phật giáo truyền sang Đông, thì chân lý, sự thật thường trụ vĩnh viễn, hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh. Và mê thì luân hồi sinh tử, trọn không lúc nào xong. Ngộ thì triệt chứng niết bàn, mới được xiển mình rốt ráo, mới biết rằng các vị loại này nọ đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật trong vị lai. Chẳng những chẳng dám giết ăn, lại còn mong cho chúng nó đều được sống yên ổn. Do vậy, vua thánh, tôi hiền, bậc thiết sĩ, bậc hồng nho, đa phần đều kính tuân lời Phật giáo huấn, tài bồi lòng nhân của chính mình. Hoặc là ăn chay, bỏ hẳn ăn mặn, hoặc là kiêng giết, phóng sinh. Những lời lẽ tốt lành, hành vi hay đẹp ấy được chép trong các sử sách cũng chỉ là mong để người đời sau cùng tu tâm từ, thương xót loài vật, cùng thấy Phật tánh. Do ác nghiệp nhân duyên đọa trong đường súc sinh, ta nay may được sinh trong loài người, nếu chẳng tăng thêm lòng lân tuất, cứ mặc tình sát hại, khó tránh đời sau oan oan tương báo. Kinh Lăng Nghiêm nói, giết thân mạng chúng hoặc ăn thịt chúng, trải di trần kiếp ăn lẫn nhau, giết lẫn nhau, giống như bánh xe lăn, hết lên cao lại xuống thấp, chẳng có lúc ngừng. Trừ Samatha và lúc Phật xuất thế, chẳng thể ngưng nghỉ được. Nhưng đạo Samatha thật chẳng dễ đắc, Như Lai xuất thế cũng khó gặp gỡ, dám đâu chẳng học theo gương tiên hiền, chẳng tuân lời Phật dạy. Suy cái tâm sợ chết của mình mà cứu vớt loài đợi bị nấu nướng kia, để mong tiêu trì tốt nghiệp, dung bồi căn lành, dứt vĩnh viễn cái nhân sát hại, cùng chứng quả trường thọ vậy. Hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai, lập cách cứu dứt còn e chưa kịp, há nên để thỏa miệng bụng mình bèn giết hại thân xác chúng nó ư? Phải biết rằng các loài vật bay trên không, lặn dưới nước đều có cái tâm linh minh giác tri, nhưng vì tốt nghiệp sâu nặng đến nỗi hình thể khác xa, miệng chẳng nói được. Xem tình cảnh chúng đi tìm cái ăn, tránh né cái chết, sẽ nhận ra chúng có khác gì con người đâu. Chúng ta nhờ sức túc phước may được làm người, tâm có trí lự, phải nên nghĩ đến dân chúng và loài vật cùng sinh từ một bọc cha trời mẹ đất, mới chẳng phụ bạc cái lẽ con người đứng cùng trời đất thành tam tài vậy. Do cùng được trời đất sinh thành, nuôi nấng, phải mong cho mọi người cùng loài vật đều được sống yên ổn, cùng được trời che đất chở, cùng vui ngày tháng mới phải. nếu như chẳng hiểu thấu cái đức hiếu sinh của trời đất, buông lung ý niệm tham ăn tục uống của chính mình, cậy mình khỏe, hiếp kẻ yếu, ăn thịt nó để no đẩy bụng mình. Ác đến ngày nào đó, túc phước đã hết, sát nghiệp hiện tiền, muốn chẳng thay đầu đổi mặt, bị chúng nó ăn, giết trở lại, há có được chăng? Giả nữa, ăn thịt có chất độc, do chúng bị giết, tâm oán hận kết lại. Bởi thế, khi ôn dịch lưu hành, người ăn chay rất ít người bị nhiễm phải. Hơn nữa, thịt là vật uế trược, ăn vào máu sẽ bẩn, tinh thần tối tăm, thấy mạnh mẽ ngay đó nhưng hiệu quả tan đi rất nhanh, rất dễ tạo thành đầu mối cho bệnh tật. Rau cỏ là vật thanh khiết, ăn vào khí thanh, trí rạng, khỏe mạnh lâu, già chậm, có nhiều chất bổ. Tuy đây là lời bàn thông thường về phép vệ sinh, nhưng thật sự là lời luận cùng tột về tánh. Do thói quen kéo dài đến nỗi mê man chẳng tỉnh. Phải biết rằng, người nhân ắt thương yêu loài vật. Người giết loài vật quyết khó thể là người có lòng nhân, do tánh quen khiến thành như thế. Vì vậy, thánh dương trị thế, chim, thú, cá, rùa đều sung sướng. Đạo sáng dạy dân thì gậy giữa dính, ná bắn đạn đều bỏ sạch. Thử nghĩ từ xưa đến nay, phàm là kẻ tàn nhẫn, tham ăn tục uống, phần nhiều dòng dõi bị tuyệt diệt. Người nhân ái tử tế, con cháu ắt hưng thạnh. Kẻ khởi đầu thói ác, Khổng Tử đoán nó vô hậu. Kẻ mặc sức ăn thịt, Như Lai dự ký ắt phải đền trả. Xin chớ nói suông xa lánh bếp núc, đấy chỉ là cách nói quyền biến thuận theo thế tục. Phải vĩnh viễn dứt hẳn đồ hôi tanh thì mới là xứng lý thật nghĩa. Tâm tánh chúng sinh giống hệt như Phật, do nghiệp thiện ác báo phân ra người thú. Người có trí huệ, thú không tài khéo, cậy mạnh hiếp yếu, giết để ăn thịt. Làm con trong nhà người ta chẳng ngoài lý do đã thiếu nợ nặng. Huống hồ giết thân mạng chúng chỉ cốt sướng miệng, oán hận cố kết, trải bao kiếp đòi nợ lẫn nhau. Thử nghĩ đến điều ấy, trong tâm đau thương. Nguyên hết thảy chúng sinh trên cạn dưới nước, không một loài nào chẳng biết đớn đau khổ vui, không một loài nào chẳng biết tham sống sợ chết. Nhưng không con vật nào chẳng phải là cha mẹ, anh em, chị em, vợ con, bạn bè, thân quyến trong vô lượng kiếp của ta. Lại không có một loài nào chẳng thể trong đời vị lai gieo sâu thiện căn, tu trì tịnh nghiệp, đoạn hoặc chứng chân, viên thành Phật đạo. Chỉ vì túc thế ác nghiệp phải đọa trong dị loại. Vì thế phải nên sinh lòng thương xót sâu xa, hộ trì mạng chúng, khiến mỗi con vật đều được sống yên vui. Há nên cậy mạnh hiếp yếu, hoặc dùng trí đoạt lấy, hoặc dùng tiền của đoạt lấy, khiến hết thảy bọn chúng bị dồn vào bụng miệng mình. Tuy chúng nó sức chẳng chống chọi được, tâm đã kết mối hận dằn vặt, cho nên đời đời kiếp kiếp xoay dần giết nhau. Sướng miệng một lúc, giết thân mạng nhiều kiếp, sánh với chuyện tự giết mình còn khốc liệt gấp bội. Sao lại khổ sở làm chuyện chuốc lấy ương họa này? Há có phải là ngu mê đến cùng cực chăng? Xưa nước Lỗ có hai gã dũng sĩ, chỉ nghe tên nhau chứ chưa gặp mặt. Một bữa gặp nhau, mua rượu cùng uống. Một gã bảo, không có thịt chẳng vui, hãy đi mua thịt. Gã kia bảo, thịt của tôi với anh đây, còn tìm đâu nữa. Gã thứ nhất bảo ý kiến ấy rất hay, bèn trễ áo xẻo thịt mình, hai bên cùng ăn. Kẻ kia lại cắt thịt mình, đưa cho bạn ăn. Dương Dương tự đắc bảo là tình bạn chúng ta tình ý chân thật tột bậc, vừa cắt vừa ăn mãi cho đến chết. Những người trông thấy đều than hai gã ngu. Do vì ăn thịt, người đời tạo các sát nghiệp đến nỗi bao kiếp xoay dần giết hại lẫn nhau. so với hai gã dũng sĩ kia càng khốc liệt hơn. Do không mắc huệ, chẳng biết hậu báo, lại coi là chuyện đắc ý để khoe khoang, kiêu hãnh, chê kẻ ăn chay là mê tín cùng là bạc phước. Thế tục tán thành, nào biết là sai. Vì thế, trong các kinh Đại Thừa Phạm Võng, Lăng Nghiêm, Lăng Già vân vân, Đức Như Lai đã cực lực phơi bày cái họa sát sinh ăn thịt, có thể nói là lòng chân từ đại bi nhổ rễ lấp nguồn vậy. Gần đây sát kiếp thảm khốc thiên cổ chưa từng nghe, lại còn các tai giả như nước lửa, tật dịch, gió lốc, động đất, hạn hán, lục lội thình lình xảy ra. Nói chung đều là do sát nghiệp duyên khởi, đến nỗi thế đạo nhân tâm càng ngày càng thấp. Do vậy, thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra, như đứng trước tấm gương đều mắt nhìn thấy thảm, lòng thấy xót xa nhất, không gì bằng chuyện cúng tế quỷ thần. Phú quý đại gia luôn giết con vật lớn để tế, một mặt để cầu được nhiều phước, một mặt để phô phan mình giàu có. Còn những nhà nghèo khó cũng phải giết gà, giết vịt để cầu thần thường bảo hộ, khiến cho phước thọ tăng thêm, lâu dài hơn, mọi việc đều như ý. Chẳng biết thiên địa lấy hiếu sinh làm đức, quỷ thần lấy thiên địa làm chủ tể các sự, há chẳng phải là tâm ý trái thiên nghịch địa ư? Vì hưởng một kỳ tế lễ của ta, khiến cho vô số sinh mạng cùng chịu nỗi khổ cắt xẻ, ông thần ấy còn đáng gọi là một vị chánh thần thông minh, chánh trực, thưởng thiện, phạt ác nữa chăng? Nguyên do là bọn ngu phu tham ăn, chỉ mượn danh quỷ thần, giết thú lớn, vật nhỏ, cốt sao thỏa thích bụng miệng, quen dần thành thói, chẳng biết là đã tạo đại ác nghiệp. Bảo là cúng quỷ thần, thần có ăn đâu? Huống hồ đã gọi là thần, ắt phải dân giữ đức thông minh, chánh trực, ắt phải chuẩn theo việc thiện hay ác mà giáng phước hay gieo dạ. Há phải đâu ai sát sinh cúng bái mình, dù nó làm ác vẫn cứ giáng phước. Kẻ nào chẳng sát sinh cúng tế mình, dù có làm thiện cũng cứ gieo dạ ư? Nếu vậy, tâm hạnh của ông thần ấy có khác gì tâm hạnh của bọn tiểu nhân vô lại nơi chợ búa đâu. Làm sao xưng là ông thần thông minh chánh trực được nữa? Đã là một vị thần thông minh chánh trực, chắc chắn chẳng vì thói yêu tà quỷ quái này mà chẳng tuân thủ đạo đức nhân nghĩa. Người đời chỉ biết ăn thịt là ngon, bèn vì ý niệm tham cầu thứ hôi thối tanh tưởi ấy, cho rằng thần thánh cũng giống như vậy. Từ đấy, kẻ nọ người kia bắt chước nhau, chẳng biết là trái. Ví như dòi tửa ăn phân, nghĩ thiên tiên cũng phải tham ưa vị ngon này, bèn thường muốn dâng lên để cầu được ban thưởng phước thánh. Những con vật bị giết kia phần nhiều đều là những kẻ trong đời trước sát sinh cúng tế quỷ thần, ngõ hầu chính mình có dịp ăn thịt, nay phải đền trả quả báo sát sinh khi ấy. Thế nhưng hết thảy kẻ ngu nghe nói đến chuyện sát sinh tế thần bèn vui mừng hớn hở, coi đấy là chuyện làm phước, chẳng biết tương lai sẽ phải biến thành những giống vật ấy. Lúc bị giết, con miệng chẳng nói được, không cách nào thoát khỏi. Huống những ai đã thâm nhập Phật Pháp, đã thọ đại giới nhà Phật, là bậc cao nhân lỗi lạc suốt đời ăn chay, do ham muốn ăn thịt bèn vô cớ bịa chuyện, giết vô số sinh mạng để cúng tế. Cái tội nghịch trời trái lý, dối thánh kinh hiền ấy, khiến cho đời đời kiếp kiếp sẽ mãi mãi làm các loài vật bị giết chóc ấy, há chẳng đáng buồn bã lắm sao? Người đời mắc bệnh cũng bị những tai nạn nguy hiểm, chẳng biết niệm Phật tu thiện, lại lầm lạc cầu đảo quỷ thần, đến nỗi sát hại sinh mạng. Nghiệp tăng thêm nghiệp, thật đáng thương xót. Người sống trong đời có những cảnh duyên gì, đa phần là do túc nghiệp. Đã mắc bệnh khổ nên niệm Phật tu thiện, sám hối túc nghiệp. Nghiệp tiêu, bệnh sẽ lành. hạng quỷ thần kia, chính họ còn đang trong biển nghiệp, sao có thể tiêu nghiệp cho người khác được? Dù là vị chánh thần có đại oai lực đi nữa, thì oai lực của vị ấy so với oai lực của Phật, Bồ Tát, khác chi lửa đom đóm sánh với ánh sáng mặt trời. Đệ tử Phật chẳng hướng về Phật, Bồ Tát cầu đảo, lại hướng về quỷ thần cầu đảo, chính là tà kiến, chính là trái nghịch lời Phật dạy, không thể không biết điều này. Thêm nữa, hết thảy chúng sinh đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai, lẽ ra nên kiên giết, phóng sinh, yêu tiếc mạng sống loài vật, chớ nên theo tri kiến thế tục, cho rằng dân thức ngon lành lên cha mẹ mới là hiếu. Kẻ chưa nghe Phật Pháp, chẳng biết sự lý luân hồi lục đạo, lầm tưởng đấy là hiếu còn tha thứ được. Chứ nếu là người đã nghe Phật Pháp, giết phụ mẫu thân thuộc quá khứ để phụng dưỡng cha mẹ hiện tại và dùng trong tang tế vân vân, chẳng những chẳng phải là hiếu đạo mà còn thành ngỗ nghịch nữa. Bởi vậy, do nghe nghĩa đế chân thật của Phật Pháp, những người thông đạt đều chẳng chịu làm theo những pháp quyền tạm của thế tục. Bởi những pháp tạm bợ ấy chỉ thuận theo mê tình thế tục mà lập, chẳng phải là đạo thấy thấu suốt nhân quả ba đời của Đức Như Lai. Trong các ác nghiệp, chỉ có sát nghiệp là nặng nhất. Khắp dưới gầm trời, không một ai chẳng tạo sát nghiệp. Dù cả đời chẳng sát sinh, nhưng hàng ngày ăn thịt, tức là hàng ngày sát sinh. Bởi chẳng giết, chắc chắn chẳng có thịt. Kẻ mổ thịt, kẻ săn bắt, kẻ đánh cá đều là để cung cấp cho nhu cầu của người ăn thịt, họ giết hại thay cho mình. Nhưng một ai ăn thịt, ăn chay thực sự là nguyên nhân chẳng nhỏ khiến chúng ta thăng hay trầm, thiên hạ bình trị hay loạn lạc vậy. Những ai yêu thân mình và yêu thương khắp cả mọi người trên cõi đời, muốn được trường thọ, an lạc, chẳng mắc phải tai họa ngoài ý muốn, phải lấy việc kiên giết, ăn chay làm diệu pháp bậc nhất để giảng hồi thiên tai, nhân họa. Một niệm tâm tánh của hết thảy chúng sinh chẳng khác với chư Phật, cũng chẳng khác với một niệm tâm tánh của chúng ta. Chỉ vì túc thế ác nghiệp đọa vào dị loại, vì thế phải sinh lòng thương xót lớn lao, lẽ đâu mặc sức giết chóc. Người đời vô tri bị tập tục trói chặt, thường coi sát sinh ăn thịt là vui, chẳng nghĩ đến các con vật bị giết ôm nỗi thống khổ oán hận như thế nào. Cậy mạnh hiếp yếu coi là chuyện đương nhiên, một khi đao binh khởi lên, tình cảnh khác gì những con vật bị giết. Đốt cháy nhà cửa ngươi, hãm hiếp vợ con ngươi, cướp tiền tài của ngươi, giết thân mạng ngươi, ngươi vẫn chẳng dám dùng lời ác chửi nó, vì sức chẳng chống chọi lại được. Loài vật bị giết cũng vì chẳng có sức chống cự lại được. Nếu nó kháng cự được, tất nhiên nó sẽ cắn xé kẻ toan giết nó đến cùng. Sao không đối với cảnh khổ ấy, hãy thử nghĩ lại xem. Loài vật cùng ta đều tham sống sợ chết. Ta đã có trọn vẹn cái thể chất đội trời đạp đất này, lẽ ra phải nên hỗ trợ đất trời sinh thành, dưỡng dục, khiến cho các loài chim thú, cá rùa kia đều sống yên vui. Nỡ nào giết thân mạng chúng để vui sướng bụng miệng mình. Do sát nghiệp cố kết đến nỗi phát sinh cái họa đao binh do người gây ra và các thiên tai, nước lửa, hạn lụt, đói kém, tật dịch, gió lốc, địa chấn, biển trào, sông ngập, vân vân, nối tiếp nhau giáng xuống. Giống như biếu quà cuối năm, ta biếu quà đi, người biếu quà lại, quyết chẳng bao giờ biếu đi chẳng được biếu lại, hoặc chỉ nhận quà chứ không biếu trả. Nếu có trường hợp như vậy, tất nhiên phải có nhân duyên nào khác ngăn trở, chứ thật ra đều chẳng ngoài chuyện qua lại đáp tạ cả. Trời thưởng phạt cũng giống như thế, huống hồ là chuyện báo đền giữa con người. Vì thế kinh thư viết: làm lành giáng xuống trăm điều tốt lành, làm việc chẳng lành giáng xuống trăm điều họa ương. Kinh dịch chép: Nhà tích thiện, ắt sợ vui có thừa; nhà chứa điều bất thiện, ắt tai ương có thừa. Đạo trời ưa xoay dần, không có gì qua mà chẳng lại. Muốn tránh khỏi ác quả, phải đoạn ác nhân trước đã. Muốn được thiện quả, phải trồng thiện nhân trước đã. Đấy là lẽ rốt ráo của lý trời, tình người vậy.